Cho nên nhiều người ở thế gian tu cứ dựa vô hình tướng rồi bị sai lầm. Ngày hôm nay chúng ta tu cái đường hướng của vô vi, chúng ta thấy rõ khi các bạn tu thiền mà dựa vào một cái hình tướng là các bạn thấy tâm động liền, mà dựa vào sự không không thanh nhẹ thì ngồi thiền lúc nào cũng thanh nhẹ. Cho nên có buổi thiền rất thanh nhẹ và có buổi thiền rất động loạn, và chúng ta thấy rõ là dựa vào một hình tướng nào mới động loạn, mà dựa vào trong cái quy không đại định, hư không đại định thì chúng ta thấy thanh nhẹ. Cho nên buông bỏ tất cả mọi sự dính líu của trần tâm, nó đã làm ô trực tâm lẫn thân. Chúng ta phải vươn lên cũng như đã đoa hoa sen mới là mong giải thoát. Không nên trì trệ vì lý do này, lý do kia, lý do nọ mà để cho nó lôi cuốn tâm thức của chúng ta càng ngày càng hạ tịnh công tác và không tiến hóa lại. Cho nên những cái gì của vì là trọn lành cả hai mặt, nơi lãnh đạo mặt như trái, phải quan thông tất cả hai bên thì là quy không. Có quy không được mới có đại định, chưa quy không chưa đại định được. Cho nên tu không nên nghĩ lại, phải thức tâm và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình để khai thác như tôi đã giảng ở trong cung bằng hôm nay rất rõ rệt, rất sáng suốt, chiếu tới tâm hồn đáy lòng của mọi hành giả nguyện tu và chịu thực hành đến đích. Đó là một đường hướng rất rõ ràng để cho tiến hóa và sẽ sử dụng khả năng sẵn có và sẽ đạt tới thanh tịnh vô cùng nếu hành giả chịu thực thi theo lời giải trong bằng. Cố gắng giữ lấy và sáng suốt của chính mình được một ly hay một ly và vun bồi tiếp tục, chứ không nên dựa vào sự sáng suốt của người khác, quên sự sáng suốt của chính mình. Mọi người đều có sự sáng suốt. Nếu không cơ thể không có phần hào quang sáng suốt thì con ma nó đã chiếm mất rồi. Các bạn đâu có bị ma chiếm, là các bạn còn phần hào quang sáng suốt, nên buông bồi phần đó để tiến tới và không chấp nhận những chuyện động loạn ngang dọc của thế gian đưa vào tâm và đè bạc tâm thức của chúng ta. Chúng ta chỉ hướng thượng để giải tỏa tất cả những sự ô trực có thể lôi cuốn chúng ta. Thì đường lối của vô vi là phải quy không. Cho nên những chuyện xảy ra trong gia đình, trong tâm thức, chúng ta phải tha thứ và hạch tội ta, không nên hạch tội người khác. Chính ta sai chẳng có ai sai, mà đừng đặt vấn đề sai cho một người khác, mà mình tạo tội cho chính mình càng ngày càng tối tăm thêm. Không ảnh hưởng được người mà không cứu được ta là tai hại vô cùng. Phải sửa mình ảnh hưởng người cứu ta mới là kiểu cứu cánh cuối cùng của cuộc đời còn lại hiện tại.
Thưa thầy, mẹ thấy với chúng con là sự phân biệt quy không và chấp không khác nhau như thế nào?
Chấp không là khác nhau. Chấp không là tôi nói cái việc đó phải không, nhưng mà cái ý tôi còn. Còn quy không là tôi dâng trọn và tôi bỏ tất cả những sự gì mà bám víu làm cho tôi động loạn. Lúc nào tôi cũng thanh thản, nói sao làm vậy kêu là quy không. Còn nói rằng tôi tu vô vi tôi không, nhưng mà trong này tôi còn ghét, nhưng mà chắc không và không bao giờ quy không. Thực hành giải tỏa nó mới được quy không. Quy không là không có nhất trần bất nhiễm, tâm không động. Không phải vì lời nói mà chúng ta tranh chấp ghen ghét, không vì đó mà chúng ta cho lời nói đến với ta là đang xây dựng chúng ta, kích bắt chúng ta, là đang cứu độ chúng ta, lấy quan làm ông thì mong có cơ hội đi tới vị không. Còn miệng nói tôi không, miệng nói tôi tu vô vi là không, nhưng mà tâm tôi còn ghét người ta, giận người ta, cái người đó không phải người tu vô vi. Và không có bao giờ quy không được, khi chấp không mà không hành không. Hành không là giải tỏa cái cực đi tới không, và khi một hành tới không.
Tôi thấy như vậy thì muốn quy không đương nhiên là mình phải quản không được cái vấn đề mà đang đối diện với mình.
Và mình phải nhẫn hòa mình mới quan thông. Còn nếu bây giờ tôi nói tôi quan thông cái chuyện đó lấy cặp mắt phàm quan tâm, càng phán quán chuyện nào thì càng động chuyện đấy. Mà tôi sửa mình và tôi nhẫn hòa, tôi mới thấy rằng tôi sai, lúc đó tôi mới quan tâm sự sai của tôi và tôi dìu dắt sự sai của đối phương, kêu bằng quan tâm. Chứ không phải nơi tôi ngồi tôi thiền rồi mở huệ rồi quan thâm tôi thấy cái đó rồi tôi đi nói xấu người ta, cái đó là trật lắc rồi, cái đó mấy người đó tà, không phải chân đâu, tôi vậy, tôi không có đúng. Còn cái sai của chính họ, họ không biết lo, họ chỉ trích cái sai của người khác và không biết cái sai của chính họ, làm sao họ tiến qua. Ít nhất họ phải thấy cái sai của chính họ và quan thâm cái sai của họ, họ mới ảnh hưởng đối phương, cứu cả hai, mới kêu bằng quan thâm. Trong chùa kinh kệ để thiếu sách đỡ để cái gì thấy chữ quán rồi nói tôi quán đại, tôi quán đại, tôi thấy bà đó ma đầy mình, tôi quán thông đã nói bậy, ma đầy mình của mình còn không thấy, thấy ma người ta nó nói dốc. Cho nên các bạn đừng có lầm mấy cái thằng nói dốc ở thế gian, nói đủ thứ nhưng mà nó không có hành. Cho nên phải cố gắng tu để ảnh hưởng những người đó, nói đủ thứ nhưng mà không có hành. Đọc sách nói đủ thứ, thầy bùa thầy phép nó cũng nói dốc mơ, thứ này thứ kia nó cũng xin danh nó nói dốc mơ mà nó không bao giờ hành, nó đâu có thấy nó, thấy không? Rồi nó rước tà rước ma nhập thân, nó đủ thứ hết, nó không hay, rồi nó ngồi nó làm thầy hại người ta. Ở đây chúng ta không có, chúng ta ở trong thức bình đẳng xây dựng, biết sửa sai mình để ảnh hưởng người khác, và kêu hạ mình để tu tiến, chứ không lấy cái oai quyền mà đè đầu, không có chuyện đó. Dù gì cấm triệt để, không dùng ánh nắng, tánh nóng của mình mà đè đầu người khác cũng không được. Tánh mình giỏi nóng, mình làm sao mình giải tỏa được cái sự ngu muội của chính mình, thì lấy cái sân si đó giải tỏa từ cái tối thì tới cái sáng được. Đó nó cũng là cái chìa khóa mở được cho tâm thức khai triển. Vì chúng ta lấy cái nóng nảy ra ta hướng thượng để ta thu thập nhiều tài liệu cao sâu ở bên trên về sửa mình, lấy cái đường con đường chân chánh cả càn khôn vũ trụ, ảnh hưởng cái tiểu thiên địa này để cho nó thức giác và nó hòa đồng với các nơi các giới, mới thấy giá trị tự cứu rõ rệt.
Thầy xin thầy cho con thêm một ví dụ cụ thể về cái tâm trạng của một lúc mà mình quý không, tâm trạng của lúc mình chấp không. Còn một sự vật đó, tất nhiên một thằng là chấp không thì nó cái tâm trạng như thế nào, một sự vật đó mà một người mà quý không đó thì cái tâm trạng như thế nào, xin thầy cho dẫn cho con một ví dụ để cho rõ ràng cụ thể.
Người chấp không là lấy lý của Phật đã thành, Phật là thành công rồi đó. Mà nhai đi nhai lại như con két nhái chủ nhà, nhái hoài nhái cái không của ông Phật cho nó không hành không. Ông Phật khổ lắm mới đạt được cái không. Mà nó không chịu hành khổ hạnh làm sao nó đạt cái không. Nó cứ ôm những cái lời của ông Phật mà nó nhái đi nhái lại, nó không hành không. Thấy không? Thì nó kêu một chắc không mà không có hành không. Đọc thì hay lắm nhưng mà ta hỏi chặt là giận. Không không. Thấy không? Còn người ta quy không khác. Quy không là bất cứ đề tài nào đưa tới, người ta cũng mở đường chỉ lối rõ ràng để cho đối phương, dù cho chửi trước mặt họ, họ cũng thầm thinh và họ có cách làm sao đối phương phải thấy rõ sự sai lầm của đối phương. Đó mới gọi là người quy không. Thì bây giờ hỏi, bây giờ chúng ta đứng giữa trời, ánh sáng mặt trời chiếu chúng ta thấy thế nào? Thấy nó thoải mái, nó thông suốt. Mà thay vì chúng ta ở trong cái phòng kín tối tăm thì chúng ta ước nguyện có ánh sáng, và cái miệng ta có lẻo lẻo nói ánh sáng mà không bao giờ có ánh sáng. Tao chấp không, không bao giờ có không. Còn cái kia mà chúng ta thật sự ta đứng ngoài trời ta thấy khỏe thiệt. Mà bây giờ nói mặt trời có thể đem chúng ta quy không, ta ngồi y đến chúng ta thấy khỏe, nó thông suốt cơ tạng. Nói về vật chất, cơ thể. Còn nói về ý chí, về điển quang, nó là khác, nó tịnh số khác. Cho nên những người tu nhắm mắt thấy huệ, thấy sức này kia nọ, thấy hình ông này, ông Na Tra, ông quan ông này kia kia nọ, thấy tùm lum ở trên đó, rồi cũng tưởng là mình đã quy không. Đó, sai, nhưng mà ra cõi vô vi, ra cõi vô hình, nó cũng có cái trực và cái thanh mà bắt mình. rồi bị dây loạn ở trong cái cảnh đó, rồi trở về làm gì? Giáo chủ. À, là bị kẹt à? Trong vị thế này, vị thế kia, vị thế nào, mất thức bình đẳng, làm sao quy không? Cho nên các bạn ra dòm một vị nào xưng là giáo chủ nhưng mà mất thức bình đẳng thì các bạn miễn đi về nhà tu hay hơn. Tôi khuyên như vậy. Không nên mất thức bình đẳng, nó phải bình đẳng như chúng ta. Và càng tu cao phải càng hạ mình, phải để cho người ta hỏi nhiều hơn, ta trách móc nhiều hơn, và mình phải khai thông cho họ nhiều hơn. Đó, kêu bằng mở thức bình đẳng, đồng học đồng hành. Thấy không? Và phải tôn trọng sự vô cùng của đối phương chứ không phải ta là vô cùng. Thì nó khác rồi. Nó nằm lầm của các giới. Nó không dúng là địa vị hay là làm giáo chủ mơ ảo. Mà thấy ba cái hình tượng ở cõi vô hình đó cho là chánh, không phải chánh đâu. Nguyên căn chánh gốc là vô hình vô tướng, sống động vô cùng.
Thưa thầy, từ nay xin thẳng lấy thầy, xin phép được hỏi lại thầy. Ngày điểm chẳng hạn như là có làm sao xây dựng cái đức tin, tại vì có những người sinh ra trong gia đình có đạo, thì đương nhiên những người đó được tức là hưởng cái đức tin từ cha mẹ truyền tới. Nhưng mà có những người mà chẳng hạn nó sinh ra một cái gia đình mà không có cái đức tin như vậy, mà lại sống trong một cái thế hệ trẻ khoa học nhiều, thì như vậy làm sao để xây dựng cái đức tin?
Cho nên cái đức tin không phải là tin Chúa mà có đức tin, tin Phật nữa, đức tin. Cái quan trọng là tin cái khả năng của nó mới có đức tin. Khoa học là người ta đã tin khả năng của họ tìm ra một sự việc gì, đó là sự cố gắng. Không phải khoa học là không phải người tu, khoa học là người tu. Tìm ra những cái gì để phục vụ chúng sanh, phải có hết sức nhẫn hòa người ta mới tìm ra cái nguyên lý đó. Khi người ta tìm ra, người ta cũng cho không phải, không đúng, và người ta tiếp tục tìm nữa. Cho nên khoa học còn mãi và phải tìm mãi mãi, tìm thức đi tới khoa học quyền bí, từ khoa học vật chất đi tới khoa học quyền bí. Rồi rốt cuộc cũng phải từ đó, từ sự cố gắng đó mới tin được khả năng của chính họ. Cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải tin được khả năng của Chúa hay của Phật là quan trọng. Phật là Ngài đã thành công. Phật là Ngài đã tin nơi khả năng của Ngài đã tự giải thoát. Vì thấy con người đau khổ, chúng sanh mê muội, giết chóc lẫn nhau mà không sử dụng khả năng vô cùng của chính họ. Cho nên Ngài khép mình và không dính líu với xã hội, và để tận dụng khả năng hòa hợp với tự nhiên và tự tâm siêu nhiên. Thì do đó Ngài đã tin nơi khả năng của chính Ngài, đức tin của khả năng của chính Ngài. Cho nên đức tin mọi người đang có vợ, có con, có gia đình, tin nó khả năng của chúng ta chứ. Tưởng đi làm lấy gì có ăn. Hiểu chưa? Đó là cũng có là đức tin rồi. Mà tin nó khả năng là chánh tin. Mà tin nó khả năng của người khác là va víu, tà tin, không phải chánh tin.
Thầy, đức tin ở đây con muốn nói tới là đức tin thầy nói là đức tin nhà khoa học, đức tin vào chân lý. Còn cái đức tin ở đây con muốn nói là đức tin vào Thượng Đế, nghĩa là sự hiện diện của Thượng Đế. Vì có những người thì khi sinh ra họ đã tin là có sự hiện hữu của Thượng Đế.
Không, họ tin mà không thấy cũng là cũng không tin. Tin mà không thấy, tin mà không chứng minh được là cái tin đó không có sự thật. Tin trong mờ ảo, tin trong tâm tối, Thượng Đế không có chấp nhận. Thượng Đế đã nói là chửi Thượng Đế mà đi tìm Thượng Đế mới chụp. Mà không dám chửi Thượng Đế, mà không dám tìm Thượng Đế, và tin Thượng Đế mà không tìm Thượng Đế, Thượng Đế không có chứng. Thấy không? Cho nên ở thế gian đứa con nó chịu động chạm với cha nó, mà nó chịu gần cha nó và chịu nghe cha nó giảng, và nó chịu tâm hành động của cha nó mừng. Mà đứa kia mà nói cha tôi tin lắm cũng sao, nhưng mà nó không chịu hành, nó không chịu moi móc cha nó không có truyền kinh nghiệm cho nó được. Thượng Đế cũng vậy, chứ Phật cũng vậy. Cho nên đừng có nói rằng tôi có đức tin đối với Chúa. Chúa là ai? Hỏi tới họ không có biết đâu. Họ nói đức tin nhưng mà hỏi Chúa là ai họ không có biết. Họ diễn tả không nổi vì chính họ không tin khả năng của họ. Họ đâu có tận khai thác lấy của chính họ, mà để họ thấy họ là Thượng Đế. họ mới xứng đáng đi tìm Thượng Đế vĩ đại. Còn họ không thấy cái chủ quyết trong nội tâm của họ, và không có thấy ánh sáng của chính họ, họ đi tìm ánh sáng gì? Thằng đuôi đi ngoài đường thôi.
Hiện nay con có cái vấn đề này thầy, vì rất là khó định nghĩa thế nào là tu. Vì tu theo thầy nói, tu là tu sửa bồi bổ lại. Thành ra mình lúc nào mình cũng phải cảm thấy, mình phải thấy, mình nhận biết những cái lỗi của mình, từ đó mình tu sửa để mình tự tiến, tự tu tự tiến. Thì ở cái mức độ thì con định nghĩa thì con cũng ráng làm những cái chuyện đó. Rồi ngoài ra mình trong tu thì nó có những cái lợi về sức khỏe, quả thực nó có
đó,
đó là có tính rất là khoa học. Nhưng mà không hiểu tại sao điều mà duy nhất mà con không có thể tin được, nó là mình muốn tin lắm, là gì không, người không có đức tin đó, nó rất khổ. Là không tin được sự hiện diện của Thượng Đế, nó mới khổ như vậy.
Bởi vì mình chưa có trình độ, bởi vì mình chưa đúng mức là một người cha trong gia đình, làm sao mình tin có một người cha lớn hơn.
Cái đó là một khổ tâm vô cùng, là gì tôi nghĩ là nếu mà có một cái
cho nên phải có cái trình độ kia mà phải là... trui luyện thấm thía, lúc đó anh mới thấy Thượng Đế. Con người khổ người ta phải đi tầm đạo, anh có gì khổ mà anh phải đi tin Thượng Đế. Nhưng mà anh cứ thực hành cái này rồi một thời gian anh tin Thượng Đế. Thượng Đế không phải là bắt buộc anh tin, nhưng mà anh phải thấy. Cái tuổi vô vi nó còn nghịch hơn anh nữa. Anh phải thấy, thấy cái giá trị ông Thượng Đế ở đâu, Thượng Đế là gì. Còn bây giờ anh thấy rằng tôi muốn đứng dậy, tôi muốn đứng dậy, tôi đi thì tôi đi. Bây giờ anh chưa có bệnh nặng. Khi mà anh bệnh nặng rồi, anh thấy cái quyền diệu của Thượng Đế cho anh được đi, được đứng, được nhạo nhạc, được chửi mắng, được thách đố người này người kia người nọ, trở nên cái bệnh. Lúc đó anh mới thấy. Anh nằm trên giường bệnh anh mới thấy rằng có Thượng Đế mình làm quản lý. Chắc có một cái gì đang quản lý mình. Nó mới khép cánh tay mình được, nó buộc cái chân mình được. Tại sao mình đang phải nằm giường bệnh mình đứng dậy không được? Từ lúc đó họ thấy. Anh hiểu chưa? Còn chưa gặp cái chỗ đó anh không biết. Như tụi tôi bị cải tạo rồi, nằm ở trong trại cải tạo, nó thấm thía vô cùng. Nằm trong đó miếng ván vỏn vẹn rồi mình nằm sao, sao họ ác như thế này. Họ cho mình vỏn vẹn vừa đủ nằm thôi. Rồi cái bật ra nó nghĩ rằng rốt cuộc mình có chết cũng bị nhiêu đây thôi. Tính đúng thước tắc chứ không có sai. Ông trời sắp đặt chứ còn mấy người bắt mình nó cũng không biết. Chính ông trời cho mình biết rằng mày xuống đây làm bao nhiêu công chuyện cũng ở đây thôi. Đừng có ham quá trớn mà mày phải khổ. Cho nên mình mới nhìn lại cái quá khứ hồi xưa ăn nhậu này kia kia nọ, nó hiển hiện trước mắt, làm chuyện vô ích. Thành ra mới lật đật trở về sự vật cái cần thiết, mới tìm hiểu cái khả năng còn lại của chúng ta sẽ sử dụng cái nào cho nó quá. Trong giờ đó mới tìm ra cái nguyên khí của các cõi càng không vũ trụ là quan trọng. Là nhờ sao mới tìm được cái đó. Nó bỏ đói mấy ngày, hít thở để sống thôi. Nếu không rời mà không có hơi thở, không có chén nước là thì chết rồi. Nhưng mà có hơi thở, có chút nước tôi vẫn còn sợ. Thấy không? Thì lúc đó thanh tịnh là anh mới thấy cái quyền năng của đấng tạo hóa và tình thương đang theo dõi chúng ta từ ly từ tí. Hơi thở một, từ nhịp một, chiều theo ý chúng ta. Nếu chúng ta hít nhiều thì Ngài ban nhiều, chúng ta hít ít thì Ngài ban. Mình thấy cái nguyên năng các càng không vũ trụ nó lớn hơn chúng ta, và cái sự ham muốn của chúng ta nếu chúng ta sử dụng thì nó cũng hòa đồng bằng cái sự lớn kia. Thì chúng ta thấy đây là ta có một trong chiều hướng, một con tim, một khối óc đang tiến hóa theo trình độ. Cho nên anh nói là tôi không thể nào tin được, chứ chưa tới lúc phải tin. Tôi là người cứng đầu hơn anh, mà tới lúc tôi cũng phải tin. Và tôi không phải tin một cách mù quáng. Tôi biết Ngài với tôi và tôi có thể liên lạc với Ngài được, tôi mới chịu. Còn không liên lạc với Ngài, tôi có thể thách đố Ngài này, giỏi bắt tôi khóc đi, tôi người nào giờ không chịu khóc. Nhưng mà Ngài rồi, tao sẽ cho Ngài khóc. Tới lúc đó tôi nói cái tự nhiên chảy nó, mà tôi cầm không được, mà tôi ngưng lệ không được. Nhưng mà cái khóc đó, cái khóc của tôi thấy không phải là trong lòng tôi ao ước bị ta đánh đập khóc, mà khóc sự thương yêu vô cùng. Và khi tôi khóc từ giọt mắt, nước mắt của tôi là giải trượt trong tâm hồn của mọi người tôi thấy. Nó có cái chỗ hiệu quả giá trị. Và tôi thấy trên bình diện hữu ích, không phải thấy trên bình diện vô ích. Khóc đòi ăn, hay khóc ghen ghét, hay khóc thua lỗ, không. Khóc tình thương từ bi mà. Mà hồi đó làm sao tôi có cái đầu óc mà tôi hiểu được cái chuyện này? Có phải nhờ trong sự thực hành không? Mà nhờ sự điêu luyện làm cho tôi khổ nhiều chừng nào để tôi được học như hiện nay. Rồi tôi mới sống hòa đồng với các bạn ở đây, là tôi sống trong cảnh khổ của các bạn chứ đâu sống cảnh sung sướng đâu. Người nào cũng đó mắc chuyện này, mắc chuyện kia, mắc chuyện nào, đổ rác cho ông Tám phải làm sao dọn cho đàng hoàng. Thì cả ngày tôi làm việc nhiều hơn. Họ chỉ phó thác cho tôi mấy câu nói thôi, thì tôi phải trả lời cho đầy đủ mọi sự. Anh thấy không? Tôi phải hành khổ hơn người thường. Càng khổ tôi thấy càng sáng suốt, và tôi chấp nhận cái khổ đó. Cho nên tôi phải xây dựng niềm tin trong khổ. Có khổ mới có đạo, có khổ mới có sáng suốt. Yeah, tôi biết cái khổ hơn. Yeah. Đó. Thành ra biết nói sao cho vừa bây giờ. Cuộc đời bây giờ anh nói tôi không hành, nhưng mà tôi biết là anh sẽ đi tới. Yeah. Anh có làm gì hơn á? Trong cái định luật sanh lão bệnh tử anh có vượt qua khỏi. Sanh trụ hoại diệt anh không vượt khỏi. Thì tôi chỉ biết cười với anh thôi, nếu mà anh thắc mắc. Không biết nói gì hơn. Cảm rồi một ngày anh. Nào đó thì anh cũng đi như tôi đã và đang đi.
Yeah.
Vì đường anh đang đi là đường tôi đi. Và đường tôi đã đi là tương lai anh sẽ đi. Chắc chắn là như vậy.
Yeah.
Vì tôi là người của thời đại đã nghiên cứu rất kỹ, không có sai chạy một ly. Chắc chắn là đường tôi đi, tương lai anh phải sẽ đi. Kiếp này anh không đi, kiếp sau anh cũng phải đi. Không có gì lo.
Cảm ơn Phật. Thầy, cho con xin thầy dạy lại. Vì con còn ở Việt Nam, khi con biết Du Di thì thầy đã ra đi, thì con ước ao ngày nào đó sẽ được gặp thầy. Nhưng hỏi ôi, ở Việt Nam làm sao có duyên được gặp thầy. Hôm nay con qua đến đất Úc này, ngày nay là duyên lành con được lại gặp thầy. Mà vừa qua thời gian thầy ở đây cũng khá lâu, nhưng con không được có để thầy dạy cho con một điều. Vì cuộc đời con quá dài đau khổ, cho nên một ngày tuổi đời thì quá cao, mà tuổi đạo thì chẳng có được bao nhiêu. Cho nên con biết cuộc đời thì phải đến vô thường kêu thì phải theo định luật. Cho nên ngày hôm nay tuổi con thì quá cao rồi, mà đường đạo thì không được bao nhiêu. Xin thầy chỉ dạy cho con như cách nào, hay là cuộc đời của con có thể là tu được đến cái mục đích khi là phải bỏ nửa đoạn đường. Xin thầy dạy đạo cho con.
Bây giờ tất cả phương tiện là Thượng Đế đã ban cho chị. Có đôi tai, có cặp mắt, có cái miệng, có sự suy tư. Phương tiện văn minh đã sắp sẵn cho chị, có may mắn thao văn. Chỉ có duyên tái ngộ tôi, chị nên kiên nhẫn một chút, nhận tất cả những cuốn băng về nghe và phê luận trong đầu óc của chị. Mà có sự gì sai chạy của tôi, chị cứ ngược lại giáo dục tôi, thì tự nhiên chị bắt gặp con đường và chị đi. Chứ đừng có sợ những lời giáo huấn của tôi, chị kể không có giá trị gì đi. Chị nghe để chị tìm những cái sai lầm của tôi, và chị sẽ đồng hành với tôi, lúc đó chị đi ra khỏi dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ có yêu cầu một chữ nhẫn của chị thôi, sử dụng đúng mức của cái gì mà Thượng Đế đã an bài cho chị. Chị có mắt mũi tai miệng, có phương tiện hỗ trợ rồi, cứ lấy băng về nghe để phê luận coi ông Tám này nói đúng không. Nếu sai bẻ họng ông, sẽ nắm cổ ông, viết thơ chửi ông. Đó, lúc đó là chị đi với tôi, đừng có lo. Tôi là một người không sợ người ta chửi, không sợ người ta phê luận, không sợ người ta kích động. Và tôi sẽ đồng hành với những người đó.
Con rất kính trọng và luôn luôn kính trọng thầy một bậc Phật. Cho nên con mới dám có chút để xin thầy dạy chứ nào con có.
Đó, thì bây giờ tôi mở đường cho chị. Nắm cái này và tôi chỉ cái chị đi tới để lấy cái chìa khóa. Nãy giờ chị vậy đó. Chị nghe tôi nói về sao chị làm vậy. 3 tháng bắt được nhiều chuyện.
Thưa bạch thầy, sao con phu mà không nói thật đấy cả thầy, và với bạn chứ chẳng có ai mà con phải hẹn lời. Sao con công phu không có cái gì mà để cho con cố gắng, dù không có ấn chứng, dù không có cái gì kết quả, nhưng con vẫn cố gắng mà sao cảm thấy rằng nó không có được cái gì như vậy là sao vậy?
Không, cái hạnh ở trong này chưa lặp lại, cho nên tôi kêu chị nghe băng để lặp hạnh. Tôi không phải ngọn đấm thành là thấy đó, ấn chứng do cái hạnh chị hiểu chưa? Trong cái chán chị sẽ không còn chán nữa, vui chị thấy cũng không có cái gì vui, mà buồn chẳng có cái gì buồn, lúc đó chị mới thấy rõ cái ấn chứng trong nội tâm, chị hiểu chưa? Còn lãng quãng xung quanh thì làm sao thấy chứ? Không phải ngọn đấm đó mà thấy đâu. Ngọn đấm đó thì họ nắng ngọn đá thành Phật, nó đã tinh vi lắm rồi. Không, hòn đá tu cả ngàn năm chưa tới đâu, chị hiểu không? Cái này chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức, cho nên phải buông bỏ tất cả cái trần tâm, nó mới thức tâm thật sự. Thức tâm thật sự nó mới sáng suốt, sáng suốt mới thấy giá trị của ấn chứng. Không phải ấn chứng là chị thấy được Phật Quan Âm là ấn chứng đâu. Cái thức chị có cái dũng chí như Quan Âm mới là sáng suốt. Còn nếu mà tôi thấy cái hình bà Quan Âm và tôi quỳ lại không có giá trị. Chị hiểu chỗ này, chị phải có cái thức như bà Quan Âm. Trước kia cũng là con người, Phật với ta cũng một loài đang sống tại đây, mà biểu tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt, nó mới bác bỏ cái hình tướng thành là tịnh không động. Còn ôm hình tướng là động không tịnh, chị nhớ cái này. Cho nên khi mà chị bắt được những cái gì trong băng thu rồi thì lúc đó chị không có tin cậy chị nữa đâu. Chị sẽ khám phá những cái gì sai lầm của chị, cái ý nghĩ của chị ra chị cũng bác luôn, chị không tin, mà chị về trở về cái thức hòa đồng. Lúc đó cái sáng suốt rõ ràng, chị thấy cái siêu văn minh nó là vô cùng. Mà nếu chị không có tận dụng sự sáng suốt, làm sao chị đạt tới siêu văn minh vô cùng được? Cho nên còn bám cái tình đời và còn sợ ông Phật và sợ ông Phật phạt, tu không có tha. Đừng làm cái đó. Bình đẳng với ông Phật, ta là Phật, nhân nhân giai thành Phật. Khi chị ngồi thiền, chỉ là một vị Phật, chị mới dòm được sự sai lầm của chính chị. Vị Phật gì mà bê bối gì, vị Phật gì nghĩ xấu người ta, vị Phật gì mà đố kỵ người ta, đó chị phải bỏ ngay. Chị nghĩ chị là một vị Phật là chị tiến, nghĩ chị là tin Chúa, chị là Chúa, chị mới thấy sự sai lầm của chị. Hiểu chưa? Đó. Chứ đừng có nói rằng tôi là con, tôi xin Phật tha lỗi thì triệu năm chị cũng làm lỗi, không có Phật nào tha lỗi chị được. Vì chị ý lại và chị chê tội, chị nói tội của con xin Phật tha là chị chê tội đó. Chị hiểu chưa? Tội tôi phải sửa mới hết tội. Thì nó khác rồi. Chị thấy không? Khi chị thấy chị là ông Phật rồi tự nhiên chị thấy chị sai lầm. Trong thời thiền của chị đang làm Phật. Nếu chị tin Thượng Đế, chị đang làm Thượng Đế, mà không có xứng đáng ông Thượng Đế gì hết thì chị phải trách chị đi. Thượng Đế gì mà nghe người ta xào thơm muốn chạy ra bếp ăn, Thượng Đế gì lạ vậy? Bỏ đi, phải dùng cái ý chí vô cùng và hưởng sự thanh cao, bình tâm. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, lúc ta ngồi là dũng chí tràn đầy. Thà là Thượng Đế, không làm bậy. Thấy không? Thì tất cả trong đó nó khắc phục. Chứ chị không lấy cái gương tốt phản chiếu lại chị, làm sao chị đi được? Thấy người ta tu biết bao nhiêu tôn giáo, cứ sợ Chúa, sợ Phật, thét rồi đâu có cả ai gặp Chúa, gặp Phật. Xin lỗi, nói dốc thì có chứ không gặp nổi đâu. Bởi vì nó không dám đi như ngài, làm sao nó gặp được? Khi chúng ta tu, ta là vị đó, thì cái sự sáng suốt đó nó phản chiếu cho ta được. Thấy sự sai lầm, sửa, tháo gỡ sự động loạn, nó mới trở lại thanh tịnh. Mà ôm sự động loạn làm gì có sự thanh tịnh? Còn tranh chấp mà tu cái gì? Đâu phải vị Phật, phải không? Một cái là đi tới mà không chịu làm. Nếu làm vậy rồi ông Phật không phạt ông. Phật không thiếu từ bi, đừng kêu ông là Phật. Phật mà thiếu từ bi, phạt bậy phạt bạ, đâu phải cảnh sát. Mấy người nói tôi tu bậy rồi Phật phạt, vậy ông Phật là cảnh sát, là giáng chức ông Phật sao? Phật phải từ bi cứu độ, sáng suốt. Thấy không? Nhiều người tu rồi nói tu vậy rồi Phật phạt.
Thưa
Thành, nó làm chuyện bề ngoài không à?
Con đã lãnh hội lời thầy vừa nói qua. chính khi mình ngồi tu mình tưởng là mình một vị Phật.
Đó.
Dạ, con xin lãnh hỏi. Ừ. Dạ thưa bạch thầy, cho con xin thầy giải đáp cho con xin một câu nữa. Ừ. Là hôm ngày đại hội, con thầy có nói con, bởi vì con thầy là Phật thấy con là tiên mắt đà. Nhưng xin thầy, bởi vì bữa đó đông quá con không dám hỏi thầy giàu có bao nhiêu. Thầy cho con biết con về bị đọa về cái điểm nào, có thể thầy biết cho con xin biết.
Chị không đọa, chị đâu có mang sắc phạm. Rất đơn giản rồi.
Dạ.
À, lấy chọc thể con cả dây đọa đó. Cho nên cứ cộng đi, cứ cộng thêm đi. Con để con cộng con thêm đi, coi thêm mấy ngàn năm mới hết cái đuôi đó rồi về trên mới hết đọa. Hiểu không?
Thưa thầy, con có tâm tu, nếu từ đây con đã gặp thầy và thì con quyết lòng để thẳng đến con đường tu như vậy. Thời gian cho đến ngày con mãn kiếp trước mặt thầy, có thể con giải nghiệp con được.
Phải cố gắng thực hành như tôi, thực hành trong văn minh như tôi, chứ còn phật văn và ý lại nó không, không bao giờ tiến tới được. Một triệu năm cũng vậy đó thôi. Phải thực hành theo cái ý chí và dễ lấy cuốn băng này nghe cho nhiều lần, thì nghe một lần không nhớ đâu. À, rồi sẽ thực hiện như vậy, nó mới đúng cái siêu văn minh. Cái này là cái hội Lâm Vân người Phật Việt Nam đi khắp thế giới để học đạo. Tại sao nó người Việt Nam đi thế giới học đạo? Nó ra đây, nó bị đạo hội, bị cái kỳ thị, nó tự ái. Rồi nó càng thấy sự tự ái của nó không cứu nó được, nó mới bỏ tự ái, lúc đó nó mới vào đạo. Con người còn tự ái chưa hiểu đạo, nó tự bỏ tự ái thì nó bước vào đạo trong nháy mắt. Nhớ cái này. À, đừng nói tôi ngày nay làm mẹ, làm bà ngoại tự ái không, không có gì đâu, đang học. Con nít nuôi lớn đang học. Mà nếu chị tu chị trở về tiên nữ, chứ chị đâu có tu trở về bà già tu chi. Phải không? Tu phải gắn gọn trở về tiên nữ, thì dẹp cái tự ái trần gian, không sử dụng tự ái nữa. Hiểu không?
Con xin lãnh hỏi thầy. Dạ, thường khi con ở Việt Nam, con nghe có những người thiếu căn biên, thì nhờ thầy đã trao những ân điển đó để lãnh hội để về sau tu. Vậy trước mặt thầy và quý bạn nó nơi đây, con nguyện với lòng sẽ tu đến ngày trọn kiếp. Mong thầy chuyển cho con một phần nào để con mạnh dạn để tu đến ngày trọn kiếp.
Cứ cố gắng đi, những cái gì tôi đã phân tích không có bao giờ lặp lại, chính tôi hành rồi tôi nói. Không bao giờ mà tôi nói tôi không có hành. À, tôi hành rồi tôi nói. Mà thậm chí mà tôi muốn kêu chị uống viên thuốc đó, tôi uống rồi tôi mới kêu chị uống. Không bao giờ tôi kêu chị uống mà tôi không uống. Con người tôi nói vậy, thì cũng có lo bị gạt đó. Hiểu không? Nghe lại những cung băng đi. Ừ. Chuyện dễ mà ở thế gian họ làm cho khó. Tôi nói nghe dễ ợt. Nhưng mà sợ, chứ sợ ông Phật phạt. Sợ ông Thánh, ông Thần. Rốt cuộc là mình ly mình ma. Thấy ai cũng sợ.
Thầy cho con hỏi nha. Đừng nghe thầy nói là thầy tu trở về căn nguyên nguồn cội. Nhưng cái này thầy nói là căn nguyên nguồn cội là vô hình vô tướng. Vậy vô hình vô tướng là không có cái gì? Nó là hiện thực hay là không hiện thực?
Nó là một điểm linh quang vô cùng. Nó là ánh sáng vô cùng.
Thầy coi như là khi mà ta tu ta trở về căn nguyên nguồn cội, ta là cái gì trở về? Cái gì trở về với căn nguyên nguồn cội?
Cái thức sáng lạng vô cùng.
Thầy, không. Cái thức đó với cái tâm, với cái tánh, ba cái đó là một hay là đó chỉ là một cái từ?
Nếu ba cái hội lại thì quy nhất một, tam bảo. Tinh khí thần quy nhất cũng là tam
bảo. Và cái đó là cái làm sao mình có thể là...
Mình phải gọt rửa nó ra, mình phải chùi rửa nó ra nó mới có. Hỏi chứ bây giờ anh thấy miếng nhôm mà miếng sắt mà rớt dưới đất nó đang sét á, rồi bây giờ anh không có chùi làm sao anh thấy ánh sáng của nó? Mà anh lấy dây nhâm anh chà thét rồi anh thấy ánh sáng trong nó có. Mà anh lúc đó thì anh cứ cãi tôi nói cái miếng sắt nó sáng, anh nói không được, miếng sắt sét, ông cha này nói vậy, tôi nói sáng. Mà anh cứ là nó không sáng, nó sét rồi không sáng, mà tôi lấy tôi chà thét rồi tôi đưa ánh sáng anh coi anh. Thì bây giờ anh phải hành tu anh mới thấy cái nguyên căn của anh. anh thành tu, anh mới thấy rằng anh xuống ở trong cái mô hình này là tạm mà thôi. Rồi anh ở cõi khác, cái mô hình khác. Anh hiểu chưa? Mà cũng thức đang điều khiển cái xác này. Anh ở nhà anh đem xác này tới đây cái gì? À, cái ý anh đem không? Cái ý anh mang cái xác này tới đây. Mà chút nữa cái ý anh ra lệnh cái xác này đem về. Mà nếu anh tin cái bề ngoài này anh bị gạt. Mà anh vung bồi cái ý của anh, anh thanh tịnh, anh ở nhà hoài, anh biết thanh tịnh anh cũng đắc đạo. Nó cần đến tới đây học đạo. Anh hiểu chưa? Bởi vì anh chưa nắm được cái nguyên ý của anh. Nắm cái nguyên ý của anh là vô hình vô tướng. Cho nên con ma xuất hồn ra mà không thích là con, cái hồn mà không thích là con ma đi phá người ta. Còn cái hồn thức là thân thánh, lãnh nhiệm vụ giúp đỡ và xây dựng. Hồn thức và hồn vô thức nó khác. Cái thức là cái đốm sáng trong cái chủ đề của mọi sự việc. Mà chủ đề đó nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Mà nó ở từng giới nào thì thể hiện hình tướng từng giới đó. Côn trùng thì thể hiện côn trùng. Thấy không? Con gà thì thể hiện con gà. Con người thể hiện con người. Con gà thấy lửa tránh, con người thấy lửa tránh không? Tránh chứ. Con gà đói bụng thấy cơm ăn thì con người thấy con cơm ăn. Mà con gà cũng phải có hơi thở, càng không vũ trụ nó mới sống. Không có hơi thở nó không sống. Nó cũng đồng trong nhịp thở của chúng ta mà nó phần hồn vô thức, cho nên nó ở trong cơ giới tập hợp. Nó thức yếu thôi, không hơn nhiều. Mà mình đi tới cái thức và đi tới trọn thức mình có quyền đi. Tại sao mình không làm tới chỗ đó? Thì trở về vô hình vô tướng nó mới trọn thức. Còn ôm hình tướng nó ở trong chơi. Anh hiểu chỗ này ha?
Nhưng mà như cái tâm và cái thức nó khác như thế nào? Và cái tâm và thêm cái tánh
cũng là một thôi. Cũng là quy một thôi. Bởi vì cái tâm con người trong đó nó có nằm có cái thức. Cũng là cái tâm hồn thức nó nói là diễn ra từ thế gian hiểu thôi. Chứ có một điểm liên quan. Chứ là, có gì đâu.
Là cái điểm liên quan đó là một cái... Thầy nói là khối học quan nó có cái giới hạn như thế nào, ví dụ như là cái điểm liên quan của một con người, của một cá nhân.
Nó là tia sáng vô cùng, vô sanh, vô diệt của Thượng Đế chia ra. Cho nên ý chí của nó là vô cùng. Cho nên anh là con người. Bây giờ tôi dùng thế lực tôi ép anh, tôi bắt anh, tôi giam anh, tôi cột tay tập chân. Nhưng mà ý chí nhất định ta không thua thằng này. Anh phải ý chí Thượng Đế. Anh từ tia sáng của Thượng Đế mà ra, của đấng tạo hóa vô cùng. Cho nên anh biết vun bồi thì anh về với đấng tạo hóa.
Thế như vậy là cái liên quan của Thượng Đế nó lớn, và liên quan con người nhỏ hay như thế nào, và cái giới hạn như thế nào?
Nó cũng làm công chuyện của cái tiểu thiên địa, cũng như cái xác của anh là cũng tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Anh em, anh với càn khôn vũ trụ khác ở chỗ nào? Anh cũng tứ quan ngũ tạng, cũng có mặt trăng mặt trời. Thấy không? Cũng có kim mộc thủy hỏa thổ như nhau. Một cái thức ở trong đó đang quản lý. Thì ngay ở trong con tim này, quản lý trên đầu, sợi tóc nhỏ anh cũng quản lý, mà ngón chân cái anh cũng quản lý. Thì ông Thượng Đế, ông ở trung thiên thế giới, ông quản lý cả trên và cả dưới. Anh hiểu không? Cho nên cái khối của mình là ông trời con. Biết mình là ông trời, cha là con là cha, là một. Khi mà hiểu là một rồi, mình mới hòa tan và nhận nhiệm vụ. Mình là Ngài, Ngài là mình. Thì lúc đó cái ý thức khác rồi, mới biết rằng Thượng Đế là một, chứ không phải đi đâu. Thượng Đế trong ta, địa ngục cũng trong ta, mà thiên đàng cũng trong ta.
Thưa Thầy, xin Thầy giải thêm cho chúng con về sự phân biệt giữa tâm ý thức của hiện tại bây giờ như tụi con này. Khi mà lên cao rồi tất cả đều là quy về một hết. Nhưng bây giờ đó, ví dụ như bây giờ cái tụi con còn ngu dài, vô minh như thế này đây. Như vậy tâm ý thức như thế nào phân biệt, xin Thầy dạy phân biệt cho tụi con.
Nếu mà còn giảng về trong sự phân biệt đó, là vẫn làm cho con người sai lạc. Cho nên tôi chỉ ngay trung tim Bồ Đào để quy tụ tất cả luồng điển lên trung tim Bồ Đào, là đem cái phần hồn mình lên trên thay vì bị ở trong ý tâm phạm. Có cái cách nghĩa về ý tâm phạm. Rồi mà học tới cái ý tâm phạm nó lạc rồi, học hoài học không tiếng, không tới. Nhưng mà anh chỉ co lưỡi răng về răng ý niệm trung tim Bồ Đào, và giờ cái tâm phạm này đi lên trung tim Bồ Đào, nó trở thành chân tâm, chân tâm của vô vi. anh hiểu chưa đó? Cho nên chỉ có một cái gấp rút, vì thời gian con người nó vỏn vẹn có mấy chục năm thôi, có 20 năm tu học. Đi tới đâu ngồi đây mình đi có một cái một, vì mình sao mình đi cái một, vì có pháp thiền. Mình không có dùng lý luận mà nói nữa, thì họ dưới lý luận họ phải phân tích cho nó hay, cho nó hợp. Cũng như là anh làm mấy xe hơn, nhưng mà ta nói cái viên vật can là cái gì, anh hiểu không? À, cái gì à, cái piston là cái gì hả? Nhưng mà tôi chỉ cách nghĩa là cái hơn thì cũng thành cái xe được. Bởi trước khi người ta muốn tìm ra, sáng tạo ra cái xe, rồi người ta thấy cái khí lực của con người, họ ta tìm cái khí lực của con người, mà họ tìm những cái bộ phận đó đem lại cái khí lực kích động và phản động, nó chuyển chạy cái xe mới chạy tới, anh thấy không? Thì đây mình phải chỉ cái kỹ thuật làm sao kích động và phản động để cho nó trụ tiến giải, và nó hòa vô trong cái cơ cấu lớn lao không động, và để lúc nào nó cũng phát triển được hết, đi tới tự động rồi, không phải chờ lý luận mới tạo cái cơ hội đó. Thành ra chúng ta không đi trong cái lý luận bơi trễ nữa,
bỏ hết.
À, chỉ ngay trung tim bộ đầu của anh trụ được luồng điển mà rút ê bộ đầu đó, rồi anh nuôi dưỡng và anh vun bồi cái đó, rồi anh mới hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Lúc đó anh trở nên cái máy automatic rồi. Lúc đó anh đi ra đa đâu anh giảng, anh không cần phải làm diễn văn trước, đứng là anh giảng liền, anh mới thấy là cái tự động anh xuất hiện. Không có một trường hợp nào đi luyện anh, mà chính anh thực hành và anh học ngay cái trường hợp của càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái thức anh khác rồi, dòm đâu hiểu đó rồi. Anh đứng giữa triệu người anh nói cũng bao nhiêu chuyện đó, mà giữa một người cũng bao nhiêu chuyện đó, anh không có sợ nữa. Thấy không? Cho nên cái phương pháp và cái kỹ thuật đây là đưa con người đi tới ngắn gọn tức khắc phải phát triển. Cho nên anh cứ giữ đó và anh đi tới. Như hôm nay qua gặp tôi rồi, anh thấy nó người nó đủ khác rồi. Mà nếu mà đi học đằng kia đó, 6 tháng trời anh chưa hiểu hết cái chữ ý đó. Mà đây nó gom rồi, không đầy anh ơi, cái ý tôi nó phát triển. Anh phải không? Vậy cho anh học tôi dạy anh cái ý chỗ nào? Anh xác nhận được cái ý anh phát triển. Mà tôi không có dạy chữ ý. Mà anh nói là cái ý tôi nó phát triển. Phải không? Nó phải có bằng chứng. À, con người anh thay đổi, tâm tánh anh thay đổi. Rồi tới ngày nay tôi giảng ra cái anh thấy thế này, ta đang đi tới chỗ đó. Trong tâm anh thích rằng tôi đang đi tới chỗ đó, và nhất định tôi sẽ đi. Có như vậy không? À, thì cái nào mau hơn? Mình phải đi cái đường mau. Và thực tế mình cần gắn luyện cho nó trụ đảnh rồi, mình đưa vô cái bộ cái computer tự động là đủ rồi. Thì cuộc sống mình không khổ nữa, không quan tâm, không có lý luận một cách bất chánh và tạo trì trệ cho chính mình. Càng lý luận càng sai. Còn cái này thực hành rồi tới, không có lý luận sai, nói cái nó tới nè, à, là nó khác và nó mau. Cho nên tôi nói những người nào mà muốn tu cái pháp này 1 năm trời thôi, cố gắng lấy băng tu viện nghe đi nghe lại, thấy nói tiếng Việt Nam mà hiểu hết đâu. Hiểu được rồi là sung sướng vô cùng, vì người ta là người thực hành cống hiến cho mình, chứ không phải người nói dốc. Nói đâu nó phải có bằng chứng trong thâm tâm, thực hành rồi để sức kiểm chứng. Thầy thấy cái trật tự nó về rất mau lẹ.
Rồi như vậy là lúc đó là có đơn giản nhất là có lưỡi răng kề răng và trụ đảnh ở bên trên
đó.
Là nhưng mà đôi lúc nằm ngủ không có co lưỡi răng kề răng được, làm sao mà trong lúc ngủ
chưa, bởi vì chưa có quen, chưa có quen thì phải thực hành nữa. Khi nó trụ đảnh rồi thì lúc nào nó cũng quen hết. Chưa quen, nó quen rồi thôi. Mà khi mà nó được trụ đảnh rồi, nó đâu cần phải co lưỡi răng kề răng. Lúc nào cái ý nó tưởng là được rồi, tới đó là automatic. Ý nó tưởng là tới rồi. Cái gì thắc mắc mình tưởng hồi nào giờ mình không học, ta hỏi không biết đừng trả lời. Nhưng mình trụ đó chút là mình trả lời cái rộng cũng không. Bởi vì tất cả nó phải quy nguyên về một, mà anh hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì sự sáng suốt của anh ban chiếu khắp cả. Từ đó nó hiện trước mắt, cũng như coi tivi mà lặp lại. Nói rồi là quên, không có cần phải nhớ nữa, lúc nào cũng quy không. Đó nó mới hay. Cái đó mới kêu thanh sạch, cái đó kêu mình nhất trần bất nhiễm. Anh thấy không? Lặp đi lặp lại là còn nhiễm đó, tôi nói anh biết. nó nhẹ tới vậy đó. Mới thấy cái siêu văn minh của Thượng Đế là vô cùng, luôn luôn xài cái mơ, luôn luôn ở trong thanh sạch. Cho nên người thực hành cái pháp lý này rồi anh thấy thiệt, chúng ta có thực hành sáng rọi mặt, mắt chúng ta sáng, mặt chúng ta tươi. Và tôi bỏ đi, tôi yêu đời tôi bỏ đi, bỏ ba tuần lễ mặt sụi lơ. À, cái đó là cái hạnh phúc đó. Coi thử cái đó có phận không hạnh phúc hay là phá hoại. Kỳ thật mình dòm mặt thấy tôi đã phá hoại tôi, thôi tôi phải giữ bồi bổ ra lại. Mình hành cái thứ 4 tháng hành 4 tháng nghỉ, cái thử cái biết rồi đó. Bây giờ nghe là phải thực hành rồi, chứ không biết nói gì hết. Thử cái biết rồi, 4 tháng hành và 4 tháng nghỉ coi cái mặt ra sao. Hiểu rồi hả? À, thế nên trong bạn đạo mỗi tuần bầu cái ban kiểm soát pháp luân thường chuyển sơ hội, đâu đó thì nó đúng hả. Rồi sau khi nghe ban, coi có người nào nghe đi nghe lại để hiểu là bữa nay tôi đứng lên tôi phân tích cái ban ngôn tạm phê bình đoạn nào, thấy không? Rồi xung quanh bạn đạo mới nghiên cứu lời phê bình này đi tới đâu, cởi mở không. Nếu đụng cứ cho nó đụng đi, để có thử bề trên có chiếu cho nó sáng suốt không. Ngay cái chỗ nhỏ hẹp này mà có bề trên xuống không, để ta nó có trời có Phật có khối vô nhi mà tôi bây giờ tôi cãi tứ học sen có thử nó làm sao, coi thử nó có giải được không, bề trên giúp không. Lúc đó một chặt thì mình thấy cái người nào nó sẽ có một người sáng suốt ra, nó can gián rồi nó nói đi nói lại, nói đi nói lại, nó thực hiện cái chuyện quả. Rồi nó ra nó giải lại cuốn băng này, cũng cuốn băng này mà giải đi giải lại cầu cả năm chưa xong, không có biết hết đâu. Vì nguyên ý của trung thiên thế giới đem xuống ở thế gian phàm tục khó hiểu hết. Mà càng cãi đỏ mặt chừng nào nó càng có điểm rung thì càng minh thêm, rồi đem ra bàn nữa cũng còn sống động nữa, không có hết. Nó mở điều cho mọi người.